tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 168. Chúng ta xem tiếp câu 164. Chúng ta cùng nhau đọc. Một đất nước không có quần thần hiền minh và nhân tài xuất sắc mà có thể thành tựu sự nghiệp, xây dựng danh tiếng, chuyển nguy thành an, tránh sự vong quốc, đó là chuyện không thể. Cho nên then chốt của sự an định quốc gia không nằm ở sự to lớn, mà nằm ở việc có được lòng dân. Những người phò tá không quan trọng ở việc số lượng nhiều hay ít, mà quan trọng ở việc có hiền tài hay không. Người được lòng dân thì nhân dân tự nhiên ủng hộ họ. Người có hiền thần phò tá thì nhân sĩ tự nhiên đến quy thuận họ. Câu kinh này nói là một đất nước không có đại thần hiền lương, không có nhân tài xuất sắc, tướng sĩ, bởi vì đất nước của bạn có rất nhiều chính sách hay cần những nhân tài tận trung, ưu tú này đi thi hành những chính sách mới được. Nếu như không có hiền tá tướng sĩ, nhi năng dĩ thành công lập danh, an nguy kế tuyệt, có thể thành tựu sự nghiệp, xây dựng danh tiếng. Xây dựng danh tiếng là khiến cho bá tánh hoàn toàn tín nhiệm chính phủ. Cái này không dễ dàng. An nguy kế tuyệt, họ có thể bình định hỗn loạn, đồng thời duy trì những đất nước đã diệt vong. Sự nghiệp trọng đại như vậy, không có hiền tá tuấn sĩ thì không thể được rồi. Vị thường hữu giả. Cho nên chúng ta xem trước, thời nhà Đường loạn lạc lâu như vậy, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều nhà Ngụy loạn lạc lâu như vậy, nhưng mà Thái Tông sử dụng hiền thần thì chỉ trong vài năm đã đạt được trinh quán chi trị. Đích thực là dùng người hiền tài là mấu chốt. Chúng ta nhớ lại câu đầu tiên trong phần dụ bản. Cai trị thiên hạ quốc gia có 9 điều cương lĩnh quan trọng. Trong đó thứ nhất là tu thân giả. Không tu thân thì không giữ được người hiền đức. Không tu thân thì không chiêu cảm được người hiền đức. Cho nên tu thân là thứ nhất. Thứ hai là tôn trọng hiền nhân. Trong Khổng Tử Gia Ngữ, phần Hiền Quân Đệ Thập Tam, có đoạn Tử Lộ hỏi Khổng Tử, hỏi là hiền quân trị quốc sở tiên giả hà, một quân chủ anh minh trị vì đất nước thì nên đặt chuyện gì ở vị trí quan trọng đầu tiên? Câu này hỏi rất hay. Khổng Tử tiếp đó nói: tại ư tôn hiền nhi tiện bất tiếu. Tôn trọng người hiền tài thì họ mới tận trung với đất nước. Kết quả là Tử Lộ nói tiếp, còn nghe nói do văn tấn trung hành thị tôn hiền nhi tiện bất tiếu hỷ kỳ vong hà giả. Trung hành thị của nhà Tấn họ cũng tôn hiền tiện bất tiếu, nhưng mà họ tại sao lại diệt vong? Thực ra hỏi như vậy rất hay. Con nghi vấn liền hỏi, bởi vì có rất nhiều việc, rất nhiều đạo lý, có khi không chỉ nhìn bề ngoài của nó mà phải thâm nhập vào sâu bên trong mới hiểu được mấu chốt ở trong đó. Bạn xem Trung Hành Thị, mọi người đều nói họ tôn hiền, tiện bất tiếu, nhưng mà họ vẫn mất nước. Kết quả, Khổng Tử viết Trung Hành Thị tôn hiền, nhi bất năng dụng, tiện bất tiếu, nhi bất năng khứ. Chỗ này Khổng Tử chỉ ra mặc dù bề ngoài họ tôn trọng người có đức có tài, nhưng mà họ không thể trọng dụng người có đức có tài. Thực ra tại vì sao họ lại không trọng dụng? Họ vẫn là chỉ thích cái hư danh, là tôn trọng hiền nhân mà thôi, không thực sự tôn trọng người hiền đức từ trong tâm. Thậm chí là không thực sự đặt hạnh phúc của đất nước, hạnh phúc của bá tánh để ở trong lòng. Nếu như có, thì họ sẽ hy vọng bá tánh sớm được sống những tháng ngày tốt đẹp, vì thì đương nhiên phải dùng người hiền để chăm sóc cho nhân dân. Cho nên ưa thích hư danh đích thực là làm hỏng chuyện lớn. Họ xem thường người không có đức, nhưng mà lại tiện bất tiếu, nhi bất năng khứ. Nghĩa là mặc dù xem thường người bất tài, nhưng lại không cho họ nghỉ việc, họ vẫn nắm được quyền. Vậy thì một khi họ mưu toán tư lợi, thì nhân dân liền gặp tai ương rồi. Vì thì thái độ của họ sẽ càng mở rộng, thành sự phát triển không tốt. Vì sao vậy? Hiền giả tri kỳ, bất dụng nhi oán chi. Người hiền đức sau cùng họ cũng hiểu rõ, hiểu họ chỉ là ưa thích mỹ danh, tôn trọng hiền nhân, căn bản là không tôn trọng người. Vậy thì sẽ có oán hận, không thể tiếp nhận được. Oán chi? Bất tiếu giả tri kỳ, tất kỷ tiện nghi thù chi. Những người không có đức hạnh này, họ cũng biết quốc quân xem thường họ. Vì nếu xem thường họ, thì họ cũng bất mãn với quốc quân. Thậm chí là người vô đức, họ sẽ sanh ra tâm hận thù. Vì thì biến thành oán hận và thù hận trong nước càng ngày càng nhiều. Vì thì đất nước như vậy làm sao mà an định? Cho nên thái độ không thỏa đáng, sau cùng nhất định chiêu cảm đến tai nạn cho đất nước, đặc biệt là người làm cấp trên. Bởi vì phong khí của cả đất nước bị sai lệch. Hơn nữa oán thù, bính tồn, ư quốc, lân địch, cấu binh, ư giao. Đất nước như vậy, cái nước láng giềng sẽ sanh ra suy nghĩ không tốt. Bởi vì đất nước của bạn sắp loạn rồi, bọn họ liền phát động đội quân đến xâm chiếm. Như vậy thì Trung Hành Thị muốn không bị diệt vong thì cũng không thể nào. Cho nên từ chỗ này chúng ta thể hội được là phải thực sự tôn trọng hiền nhân, không thể chỉ làm vẻ bề ngoài. Khi đó Khổng Tử đến nước Vệ gặp Vệ Linh Công, mọi người đều nói ông ấy tôn trọng hiền nhân cũng là giả dối. Sau đó đi cùng hàng với Khổng Tử, lại có thể để vợ ông cùng ngồi với ông, để Khổng Tử ngồi ở phía sau. Căn bản là không tôn trọng hiền nhân từ trong tâm. Sau cùng đương nhiên là ông không giữ được Khổng Tử. Mà ở nước Tề, Tề Quảng Công cũng hy vọng người có đức hạnh đến khuyên giáng ông. Lúc mới đầu, mọi người đều đang xem chừng, không biết vị quốc quân này có làm thật hay không. Cho nên có khi chúng ta đang thể hiện một thái độ, người trong đoàn thể của chính mình không có chút phản ứng gì. Cũng không thể trách mọi người, bạn phải phản tỉnh trước. Trước đây chúng ta đã làm những gì mà khiến cho trong lòng mọi người còn sợ hãi? Rốt cuộc, chính sách lần này ban bố ra là làm thật hay làm giả? Trong quá trình dẫn dắt đoàn thể, dạng phương có tội, tội đều do trẫm. Câu nói này thật sự rất có đạo lý. Khi đó, Tề Quảng Công thể hiện là sẽ tiếp nhận sự khuyên giáng của các đại thần, nhưng mà không có ai tới. Kết quả là có một người tới. Người đó dạy cái gì cho Tề Quảng Công? Bản cửu chương. Số cửu chương, cái này mọi người đều biết đúng không? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6. Mọi người đều từng học thuộc qua rồi. Sau đó Tề Quảng Công nói, thứ đơn giản như vậy, vì sao khanh lại nói với ta? Người đó nói, quốc quân đến thần dạy ngài bản cửu chương mà ngài có thể tiếp nhận được, vì sau khi truyền ra ngoài, ai cũng bằng lòng khuyên giáng ngài rồi. Tề Quảng Công suy nghĩ, thấy cũng có đạo lý. Người này cũng không đơn giản. Ông có thể đứng ở hoàn cảnh hiện tại của quốc quân, nhắc nhở quốc quân, tạo nên một phong khí. Kết quả không ngoài sở liệu, Tề Quảng Công ban thưởng cho ông. Phong khí khuyên giáng đã được tạo nên. Cho nên, có khi quốc quân có thái độ tốt, cũng cần phải có một vài điểm mấu chốt, vẫn cần một số người nhạy bén đưa ra nhắc nhở. Tiếp đó, Kinh Văn nói, quốc bất vụ đại, nhi vụ đắc dân tâm. Tá bất vụ đa, nhi vụ đắc hiền tuấn. Câu nói này rất đáng quý. Trong thời mà mọi người đều chạy theo công danh lợi lộc, chỉ lo lợi ích trước mắt, có thể bình tĩnh mà nắm bắt được những căn bản này, đích thực là không có định lực không được. Thí dụ như trong giới doanh nghiệp, biết bao người nhìn thấy người khác đầu tư kiếm được rất nhiều tiền, không chịu nổi, cũng muốn kiếm nhiều, cũng muốn kiếm nhanh, nguy cơ liền xuất hiện ngay. Đài Loan có một doanh nhân, ông nhìn thấy người khác làm việc chứng khoán, kiếm tiền rất nhiều. Ông cũng đi đầu tư làm việc chứng khoán. Kết quả là khác ngành nghề, như cách một ngọn núi vậy. Một khi nhảy sang ngành khác, năng lực và kinh nghiệm không đủ, liền phá sản, phải đền 3 tỷ đại tệ. Đây là chuyện nhiều năm trước. Cho nên bất vụ đại, có khi cái tâm muốn làm lớn là tham lam. Đây là hạt giống không tốt, sau cùng nhất định sẽ chiêu cảm kết quả không tốt. Cái gì thánh hiền xưa dạy chúng ta, phải đạo pháp tự nhiên, tuần tự tiến hành, nước tới tạo thành kênh. Chúng ta xem rất nhiều đoàn thể lớn, doanh nghiệp lớn bị phá sản đều là do phát triển quá nhanh. Họ tự mình bành trướng, hình như sự nghiệp của chính mình làm rất tốt, thì cho rằng làm sự nghiệp gì cũng đều tốt. Đây là sự đánh giá sai lầm của chính mình. Mà vũ đại tham nhanh chóng liền không vững bền. Giống như xây nhà vậy, nếu bạn không chịu xây nền móng cho vững chắc, vậy thì sớm muộn gì, nếu gặp phải động đất thì cả căn nhà liền sụp đổ. lãnh đạo của một đoàn thể, nếu như muốn công ty to lớn, vì thì có khả năng sẽ chiêu cảm tới những nhân viên nịnh bợ, a dua, khen ngợi bạn. Cấp trên ưa thích gì thì cấp dưới nhất định càng yêu thích hơn họ. Cho nên tất cả những quốc quân mất nước đều là thích to lớn. Sau đó bên cạnh đều là cái gì? Giả bộ thái bình, chuyên nói lời hay cho họ nghe. Sau cùng, khi thật sự phát hiện ra sự thật thì lúc ấy đã muộn rồi. Cho nên vụ đắc dân tâm, điều đáng quý nhất của một đất nước là trên dưới đồng lòng, vô cùng đoàn kết. Chỉ cần đất nước này có nền tảng là toàn dân đoàn kết đồng lòng, vậy thì nó nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Vạn dân đồng lòng, mà một đoàn thể có được lòng dân vô cùng đoàn kết, cũng giống như một gia đình vậy. Vậy thì đoàn thể này liền có lực chiêu cảm, không sợ không có người đến. Lần trước tôi có chia sẻ với mọi người một câu là: sông suối sâu rộng thì tôm cá kéo về sinh sống, cây cối xum xuê chim chóc tự nhiên sẽ kéo về xây tổ, cỏ cây rậm rạp cầm thú sẽ kéo về nương tựa. Đây là tự nhiên mà chiêu cảm đến. Cho nên quốc vương hiền minh nhân đức thì chí sĩ người nhân sẽ kéo về quy thuận thôi. Tiếp theo nói: tá bất vũ đa, nhi vũ đắc hiền tuấn. Đại thần phò tá bên cạnh không cần phải quá nhiều, quan trọng nhất là phải có được hiền tài. Trước đây chúng ta hình như có nói qua, một trăm tấm da dê còn không bằng một tấm da ở nách con hồ ly. Có thể chỗ đó của con hồ ly giữ ấm vô cùng tốt. Cũng giống như vậy, người của bạn có nhiều hơn đi nữa, không có đại thần thực sự khuyên gián bạn, vậy thì người nhiều cũng vô dụng rồi. Xem đến chỗ này, chúng ta cũng nhớ đến lần trước có nói là vua Thuấn có năm vị đại thần mà thiên hạ ổn định yên bình, cho nên không cần nhiều, năm vị đại thần đắc lực, thiên hạ liền an định. Vũ Vương có 10 vị đại thần đắc lực mà thiên hạ an định rồi. Tiếp theo nói: đắc dân tâm giả, dân vãng chi. Người có được lòng dân, bá tánh sẽ ủng hộ, thậm chí là người dân ở nơi xa cũng đến quy phục. Lần trước có nói với mọi người, công ty Cố Đắc ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, nhân viên của họ có một người giới thiệu 109 đồng hương đến công ty làm việc. Đắc dân tâm giả, dân vãng chi. Công ty của họ có thể tiết kiệm được chi phí tuyển dụng, tiết kiệm được không ít tiền. Nhân viên của họ là quảng cáo tốt nhất. Hữu hiền tá giả, sĩ quy chi. Có được nhân tài hiền lương, những người có chí lợi nước lợi dân sẽ đến quy phục, bởi vì họ nhìn ra được nơi này có tiền đồ, sẽ được tôn trọng, được trọng dụng. Câu nói này chúng ta có thể lãnh hội được trong luận ngữ. Khổng Tử dạy bảo học trò, cất nhắc người ngay thẳng, tách rời kẻ gian tà, có thể khiến kẻ gian tà thành người ngay thẳng. Tiếp đó, câu kinh nói là bởi vì người học trò này sau khi nghe xong chưa hiểu rõ lắm, mới đi thỉnh giáo một bạn học khác. Người bạn học này nói là vua Thuấn có thiên hạ, cắt cử ông Cao Giao. Kẻ bất nhân phải xa lánh, vua Thang có thiên hạ, cắt cử ông Y Doãn. Nghe bất nhân phải xa lánh. Dù một người có đức hạnh, người hiền đức, đều đến quy thuận. Người bất nhân là bởi vì nhờ các ông có phẩm đức cao thượng, bản tánh vốn không tốt lắm, từ từ cũng có thể sửa đổi hướng thiện. Những gì không tốt liền có thể sửa đổi, trừ bỏ. Cho nên cử trực thố chư uổng, tắc nhân phục. Thố có nghĩa là đặt, đặt người có đức hạnh ở phía trên. Họ lấy mình làm gương để giáo hóa người bên dưới, từ từ phong khí có thể xoay chuyển. Bởi vì nhân chi sơ tánh bổn thiện. Trước đây chúng ta cũng từng nghe một đơn vị có tỷ lệ ly hôn cao, nhưng mà đổi một vị lãnh đạo tốt, từ đó không còn ai ly hôn, vẫn là những con người đó. Phụ tử sâu sắc hiểu được sức mạnh của giáo hóa, cho nên mới nói câu cất nhắc người ngay thẳng, tách rời kẻ gian tà. Đặt người có đức hạnh ở vị trí cao. Nếu như đặt người không có đức hạnh ở vị trí cao, vậy thì quan viên và bá tánh phải chịu nhiều tai ương rồi. Chúng ta cùng nhau xem câu 165. Chúng ta cùng nhau đọc trước. Ai công hỏi Khổng Tử, xin hỏi điều gì trong nhân đạo là quan trọng nhất? Khổng Tử nói, trong nhân đạo chính trị là quan trọng nhất. Ý nghĩa của chính trị là sự đoan chính. Người quân tử làm việc được đoan chính thì trăm dân theo đó mà đoan chính. Ai công hỏi, xin hỏi làm sao để xử lý chính sự? Khổng Tử đáp, chức trách của vợ chồng khác nhau, cha con thương yêu nhau, quân thần tin tưởng nhau. Mà quan hệ nhân luân này đoan chính rồi, thì quan hệ của vạn sự vạn vật cũng theo đó mà suôn sẻ. Câu này nằm trong Khổng Tử Gia Ngữ. Ai công thỉnh vấn Khổng Tử, nói là, xin hỏi trong nhân đạo cái gì là quan trọng nhất? Nhân đạo thùy vi đại. Đại nghĩa là mấu chốt nhất, quan trọng nhất. Khổng Tử đối viết, phù nhân đạo chính vi đại. Trong nhân đạo quan trọng nhất là chính trị. Bởi vì chính trị làm tốt rồi thì xã hội liền an định thôi. Xã hội an định rồi thì gia đình mới có thể sống hạnh phúc. Chính trị nguy cơ khó khăn thì tâm của bá tánh không yên. Tâm của bá tánh không yên thì làm sao tề gia, làm sao xây dựng sự nghiệp. Cho nên mọi người muốn đầu tư nhất định phải xem nơi đó chính trị có ổn định không. Nhất định phải tới đó quan sát, nơi nguy hiểm không đi, nơi hỗn loạn không ở, phải xem tình hình chính trị của họ. Chính trị làm tốt rồi, bạn không cần phải kêu gọi mọi người tới đầu tư, mọi người cũng tự nhiên mà vui vẻ tới. Cho nên tại vì sao Khổng Tử dạy bảo học trò, trò nào học tốt đều hy vọng có thể ra làm chính trị, lợi ích một phương, vô cùng có đạo lý. Bởi vì nhân đạo chính vi đại. Mà làm sao làm chính trị? Phu tử tiếp đó có giải thích rất hay. Chính, phù chính giả, chánh giả. Chữ chính nghĩa là đoan chánh. Quân chủ làm chuyện đoan chánh. Quân chủ làm chuyện đoan chánh, quân vi chánh, tắc bách, tính tòng nhi chánh hỷ. Bá tánh cũng noi theo, học theo. Trên làm dưới noi theo. Trong đại học có rất nhiều câu ấn chứng cho chuyện này. Cả nhà làm điều nhân thì cả nước sẽ dấy lên phong khí nhân ái. Cả nhà là gia đình của quân vương thiên tử, cả nhà đều lễ nhượng thì cả nước sẽ dấy lên phong khí lễ nhượng. Chúng ta xem Thái Bá, Trọng Ung, nhà Chu đem đất nước nhượng cho em trai mình, cả nhà đều lễ nhượng thì cả nước sẽ dấy lên phong khí lễ nhượng. Người làm lãnh đạo cao nhất tham lam tàn bạo, vậy thì phong khí của cả đất nước sẽ đại loạn. Chúng ta xem chính giả, chánh giả thì nhớ tới trong Luận Ngữ có rất nhiều câu nói về tinh thần của chính giả, chánh giả. Giống như Quý Khang Tử, đời sau của Quý Thị, ông nắm quyền chính trị của đất nước. Vì nếu ông nắm quyền chính trị thì Khổng Tử đương nhiên hy vọng ông ấy có thể làm tốt chính trị, nên Ngài nắm bắt mọi cơ hội để dẫn dắt ông. Mà trong Luận Ngữ ông đích thực là cũng hỏi không ít vấn đề. Chúng ta lấy ra vài câu là có thể sâu sắc hiểu được. Khổng Tử nói nhiều như vậy đều là hy vọng ông có thể hiểu được chính giả, chánh giả nhất định phải bắt đầu làm từ chính bản thân mình. Quý Khang Tử vấn chính ư Khổng Tử, Khổng Tử đối viết: chính giả, chánh giả, tử xuất dĩ chánh, thục cảm bất chính. Bạn làm lãnh đạo, bạn tiên phong làm tấm gương, làm tốt chính mình trước, vậy thì người bên dưới sao dám bất chánh? Mà chánh không chỉ là chính mình, phải làm người tốt. Chánh cũng thể hiện phải công chánh vô tư. Bạn không thể mưu cầu tư dục, vậy thì người bên dưới có thể sẽ càng phô trương hơn. Cho nên trong Lễ Vận Đại Đồng Thiên có nói: đại đạo chi hành giả, bạn phải làm tốt chính trị, thiên hạ vi công. Công chính là không có tư tâm, phải loại bỏ tư tâm thì nhìn người mới chuẩn, mới có thể tiến cử hiện tại. Nếu có cảm tính, có tư tâm thì liền không chuẩn nữa rồi. Nhưng mà con người có thể thiên hạ vi công, lúc nào cũng phải giữ công tâm, vậy thì cần đại đạo chi hành, cần phải tiếp nhận giáo dục. Chúng ta trước đây chưa tiếp xúc với kinh điển đều cảm thấy nên kiếm tiền, hưởng thụ thoải mái, cảm thấy như vậy là bình thường. Hình như trong lòng chưa nghĩ tới báo đáp lại xã hội, không có ai dạy. Một khi gặp được sư trưởng, gặp được kinh điển, làm người phải nên như vậy, phải đại đạo chi hành, phải có người giảng đại đạo. Sau đó sư trưởng lại đem sự vô tư cống hiến làm cho chúng ta xem, chúng ta khâm phục rồi, cảm thấy đạo lý này là đúng, phải công chính mới được. Ngoài ra, Quý Khang Tử lại hỏi hơn nữa ba câu này nối tiếp nhau trong Nhan Uyên Đề Thập Nhị. Khổng Tử liên tiếp nhắc nhở rất nhiều lần mà vẫn không hiểu. Chính mình quá ngu si, thật là không nên. Đây là cô phụ sự nhắc nhở của Khổng Tử. Chúng ta chịu khiêm tốn mà thể hội. Chúng ta cũng là người thỉnh giáo. Quý Khang Tử quản đạo, vấn ư Khổng Tử, nước lỗ đạo tặc càng ngày càng nhiều, phong khí trộm cướp tương đối thịnh hành. Ông có chút lo lắng, liền thỉnh giáo Khổng Tử làm thế nào giải quyết vấn đề này. Chữ đạo phía trên là chữ thứ, phía dưới là chữ mảnh. Trong Thuyết Văn Giải Tự nói đây là chữ hội ý, mà chữ thứ tương thông với chữ duyên trong Câu Thùy Duyên Tam Xích. Thùy duyên có nghĩa là rất muốn. Cho nên chữ thứ phía trên ở trong chữ đạo có nghĩa là dục vọng. Dục vọng là gì? Mảnh nghĩa là đồ đựng, chính là rất muốn những thứ quý giá, đó là đạo. Vậy con người vì sao lại có những dục vọng này, muốn những thứ quý giá này? Cái này rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Mọi người có thấy qua đứa trẻ 2-3 tuổi nhìn thấy vàng mà sáng mắt không? Tôi thấy chúng nhìn thấy đồ ăn thì sáng mắt ra, nhìn thấy vàng chúng không có hứng thú. Nhưng mà tại vì sao khi chúng ta trưởng thành nhìn thấy tiền bạc châu báu lại có hứng thú như vậy? Đây không phải là do phong khí tạo thành hay sao? Cho nên tiếp đó Khổng Tử nói: cẩu tử chi bất dục, tuy thưởng chi bất thiết. Nếu như bạn không tham dục, bạn không xem nhạc đẹp, trang sức xa xỉ, tiền bạc châu báu là truy cầu của bạn. Còn nếu trong kho tàng của bạn hết thảy đều là châu báu, bạn là lãnh đạo, người bên dưới sẽ học theo bạn mà tham muốn những thứ này. Nếu như bạn vốn không tham muốn những thứ này, không có tham dục, cho dù bạn khen thưởng, khuyến khích người khác đi trộm cắp thì họ cũng không đi. Bởi vì bạn làm tốt tấm gương rồi, bạn làm tốt thì đương nhiên người bên dưới sẽ noi theo. Không thể chỉ có mình bạn làm quân tử, chúng tôi làm tiểu nhân. Cho nên điểm này chỉ ra được tại vì sao lại có phong khí trộm cắp, vẫn là người làm lãnh đạo phải tự mình phản tỉnh trước. Bởi vì họ tạo nên phong khí đó. Vì người làm lãnh đạo trong giới chính trị bây giờ, nếu suy ngẫm được như vậy thì thật là không đơn giản. Cho nên thánh giáo là nội học, nhất định phải tìm thấy vấn đề ở chính mình trước. Vào thời đó cũng là thời xuân thu nước Tề. Lúc đó Tề Cảnh Công gặp phải tình huống, đó là nữ tử đều thích đóng giả nam nhân. Trào lưu này càng ngày càng nhiều. Tề Cảnh Công rất là tức giận, liền ra lệnh: phàm người nữ nào giả trang làm nam nhân, khi bắt được ngay lập tức xé rách thắt lưng của người đó để trừng phạt. Kết quả là ra lệnh trừng phạt như vậy cũng không có cải thiện. Sau đó Yến Tử nhắc nhở Tề Cảnh Công: những phi tần trong cung của ngài còn đóng giả nam nhân, ngài làm sao lại yêu cầu người bên dưới không làm như vậy được? Tề Cảnh Công mới biết được vấn đề là do chính mình, không phải do bá tánh. Ngay lập tức khiến cho phong khí của triều đình này được xoay chuyển, phong khí của gia đình mình xoay chuyển, bá tánh cũng không học theo như vậy nữa. Từ chỗ này mà xem, sự ưa thích của người ở vị trí cao sẽ ảnh hưởng đến phong khí của toàn xã hội. Nếu như người ở vị trí cao ưa thích nhất là đọc sách thánh hiền nhất, vậy thì đất nước liền có phước báo. Nếu như người làm lãnh đạo của đất nước dẫn đầu học luận ngữ, học thượng thư, học quần thư trị yếu, vậy thì bá tánh sẽ noi theo. Trong Đức Dục Khoa Bổn, phần Liêm có lấy thí dụ về Hứa Hằng thời nhà Nguyên. Ông là tấm gương của một phương. Khi đó trong lúc chạy nạn, có rất nhiều người nhìn thấy bên đường có cây lê, liền hái lê ăn, vừa đói vừa khát. Nhìn thấy Hứa Hằng ngồi ngay ngắn gần đó, không động đậy, mới đến hỏi ông: sao ông lại không ăn lê? Ông nói: phi kỳ hữu nhi thủ chi, bất khả giả. Đó không phải là lê tôi trồng, nên tôi không thể lấy. Ông không chỉ trích người khác, cho nên cái này là tu dưỡng. Ông chỉ là nói lê không phải của tôi, nên tôi không thể lấy. Người có tâm hổ thẹn sẽ tiếp nhận sự nhắc nhở của ông. Người không có tâm hổ thẹn thì ông cũng không đắc tội với họ. Ông chỉ là nhắc nhở chính mình: không phải của tôi thì không thể lấy. Phi kỳ hữu nhi thủ chi bất khả giả. Ông không nói phi kỳ hữu nhi thủ chi đạo giả. Vậy thì người khác sẽ trở mặt ngay, thẹn quá hóa giận. Cho nên trong tiếng thoái nhìn thấy được sự tu dưỡng và nhu hòa của các vị thánh hiền. Kết quả đối phương nghe được, liền diện lý do cho chính mình: cây lê này không có chủ mà. Cây lê thì làm sao mà không có chủ được chứ? Nếu không làm sao nó có thể mọc tươi tốt vậy? Nhất định là có người trồng. Sau đó Hứa Hằng nói như thế nào? Ông nói: lê vô chủ, ngô tâm diệt vô chủ hộ. Cây lê này có thể là không có chủ. Bạn xem, ông ấy không phản bác lại lời của đối phương. Rất có thể là cây lê không có chủ, nhưng mà tâm của tôi thì không thể không có chủ. Tôi không thể sanh tâm tham lam. Tôi nghĩ người nghe được khi đó đều cảm phục ông. Sau đó, nơi mà ông sinh sống đã ảnh hưởng đến những em nhỏ nơi đó. Chúng đều bội phục ông. Trái cây chín cũng không ai hái, rơi xuống đất cũng không ai nhặt. Cho nên đích thực là cẩu tử chi bất dục, tuy thưởng chi bất thiết. Mọi người đều cảm thấy là không phải của mình mà đi lấy là hành vi vô sĩ. Cho nên phong phạm của một người liền dẫn dắt phong khí một phương. Tiếp theo, câu thứ ba, Quý Khang Tử lại tiếp tục hỏi Khổng Tử về chính trị. Hỏi rất nhiều chứ chắc là có tác dụng. Hỏi một câu thì phải thể hội cho tốt, đi thực hành mới được. Nếu không cứ hỏi mãi, chính mình vẫn chưa lãnh ngộ được. Ông lại tiếp tục đến hỏi Khổng Tử, nói là: như sát vô đạo, dĩ tự hữu đạo hà như? Ông hỏi Khổng Tử: ta giết một người không có đạo đức, để bá tánh liều chịu tiếp nhận đạo đức, học theo đạo đức, làm như vậy có tốt không? Chúng ta vừa nghe cũng cảm thấy không tốt. Giết. Thực ra Khổng Tử nói, cũng nói trong Luận Ngữ, Bất giáo nhi sát vị chi ngược. Bạn động một chút là nói muốn giết người, căn bản là không xem trọng giáo hóa. Đây là bạo ngược vô đạo. Cho nên Khổng Tử ngay lập tức nói, Khổng Tử đối viết, tử vi chính yên dụng sát. Ngài làm chính trị mà tại vì sao động chút lại nói muốn giết người? Tử dục thiện nhi dân thiện hỷ. Ngài thực sự hướng tới những đạo đức này, hướng tới những chuyện tốt này. Toàn tâm toàn ý học tập, toàn tâm toàn ý làm theo, bá tánh nhất định sẽ noi theo, bá tánh nhất định sẽ ủng hộ. Dân Nam tổ chức diễn đàn đạo đức 3 lần. Sở trưởng Ninh nói, doanh nhân bá tánh đem tiền tích góp của mình, đem gia sản của mình đến ủng hộ chính phủ tổ chức diễn đàn, còn có 1 hào 2 hào toàn bộ đều đem ra cống hiến. Nhi dân thiện hỷ, tử dục thiện. Người lãnh đạo muốn làm thiện, dân thiện hỷ. Mà chữ dục này vừa rồi chúng ta có nói, không phải tôn hiền tiện bất tiếu, chỉ là nói suông, không phải là nói ngoài miệng. Tôi rất đồng ý với luân lý đạo đức, vậy thì không có tác dụng. Phải thế nào? Dẫn đầu. Cho nên vì sao thời nhà Thanh có hơn 100 năm thịnh vượng? Đó là do Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, 3 người họ đều học tập kinh điển của văn hóa truyền thống. Họ dẫn đầu nghe giảng. Cái này có ghi chép trong Tứ Khố Toàn Thư. Đích thực là tử dục thiện nhi dân thiện hỷ. Văn võ bá quan, bá tánh đều xem trọng học tập văn hóa truyền thống. Cho nên quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo. Quân tử là chỉ người bên trên có đức hạnh, cũng giống như gió vậy. Người bên dưới, bá tánh thông thường có đức hạnh như cỏ. Một khi gió thổi thì cỏ tự nhiên sẽ nằm rạp xuống. Người bên trên dẫn đầu, bá tánh nhất định tận lực mà hưởng ứng, gọi là phong hành thảo yển. Chúng ta xem mấy năm nay, ở đại lục, chính phủ từ năm 2007, cứ cách 2 năm tổ chức bình chọn tấm gương đạo đức 1 lần, chọn ra những tấm gương tốt. Số người tham gia tuyển chọn đến hơn 100 triệu. Trong những tấm gương này cũng không ít quan chức chính phủ, bá tánh xem được rất là cảm động, đều quan hỷ noi theo những tấm gương đạo đức này. Cho nên thảo thượng chi phong, thượng nghĩa là thổi trên. Gió thổi trên cỏ thì cỏ tự nhiên sẽ rạp xuống, ngã xuống. Rất tự nhiên mà nói là tiếp nhận những sự cảm hóa này, vô cùng quan hỷ, không chút miễn cưỡng nào. Đây là 3 câu mà Quý Khang Tử liên tiếp hỏi Khổng Tử. Thực ra quan trọng nhất vẫn là nhắc nhở chính giả, chánh giả. Tất cả các vấn đề đều bắt đầu thay đổi từ người làm lãnh đạo thì mới có thể làm tốt chính trị. Được rồi, tiết học hôm nay xin giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.